Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Liên lạc ở Gaza bị cắt đứt khi Israel tấn công Hamas ở khắp mọi nơi. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Liên Hợp Quốc áp đảo thông qua nghị quyết kêu gọi hưu chiến giữa Israel và Hamas, Đại sứ quán Nga phủ nhận Moscow hành quyết binh sĩ của chính mình trên chiến trường, quân nhân dự bị lục quân Mỹ tình nghi xả súng ở bang Maine được tìm thấy đã chết, có thể là tự sát. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Người dân bị bao vây ở dải Gaza hầu như không có bất cứ sự liên lạc nào với thế giới bên ngoài vào ngày thứ Bảy, khi các máy bay phản lực của Israel ném thêm bom và cho thấy một cuộc tiến công trên bộ chống lại Hamas, thế lực điều hành dải đất này của người Palestine, đang bắt đầu. Israel cho biết binh sĩ được gửi đến vào tối ngày thứ Sáu vẫn còn ở hiện trường, trong khi trước đó họ chỉ thực hiện các cuộc xuất kích ngắn trong suốt 3 tuần ném bom để tiêu diệt Hamas. Những phần tử chủ chiến của nhóm này đã giết chết 1.400 người Israel trong cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10. Chúng tôi đã tấn công trên mặt đất và dưới mặt đất. Chúng tôi tấn công những tay hoạt vụ khủng bố ở mọi cấp độ, ở mọi nơi, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant của Israel nói. Mặc dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc xâm lược ồ ạt trên bộ sắp xảy ra, Israel đang yêu cầu 2,3 triệu người dân Gaza di tản khỏi phía Bắc, nơi Israel nói Hamas đang ẩn náu dưới các tòa nhà dân sự. Người Palestine nói không có nơi nào an toàn, và bom đạn cũng phá hủy nhiều ngôi nhà ở phía nam của vùng lãnh thổ đông dân cư này. Dịch vụ điện thoại và Internet của Gaza gần như bị cắt đứt hoàn toàn kể từ tối ngày thứ Sáu, điều mà Tổ chức Trăng lưỡi Liềm đỏ Palestine quy trách cho Israel. Quân đội Israel không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, Reuters cho biết. Các cơ quan viện trợ nói một thảm họa nhân đạo đang diễn ra đối với người dân Gaza đang bị Israel phong tỏa hoàn toàn. Nhà chức trách y tế trên lãnh thổ này cho biết 7.650 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu oanh kích. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết việc mất điện đã cản trở hoạt động của xe cứu thương và việc di tản bệnh nhân, và người dân cũng không thể trú ẩn an toàn. Ông và các cơ quan viện trợ khác cho biết họ không thể liên lạc được với nhân viên của mình, như một đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi Liềm đỏ quốc tế ở Gaza đã có thể gửi đi tin nhắn bằng âm thanh. Israel cho biết tên lửa vẫn đang bắn vào lãnh thổ Israel từ Gaza, và công bố đoạn phim cho thấy lực lượng của họ bao gồm cả một đoàn xe tăng bên trong Gaza. Họ nói máy bay phản lực đã hạ sát người đứng đầu nhánh không lực của Hamas là Assem Abu Rakaba, một nhân vật chủ chốt trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Máy bay phản lực cũng oanh kích 150 mục tiêu dưới lòng đất ở phía bắc Gaza, bao gồm các đường hầm của Hamas, không gian chiến đấu dưới lòng đất và các cơ sở hạ tầng dưới lòng đất khác, giết chết những phần tử chủ chiến Hamas khác. Cánh vũ trang của Hamas, lữ đoàn Al-Qassam cho biết, các chiến binh của họ đang chiến đấu với quân đội Israel tại thị trấn Beit Hanun, phía đông bắc Gaza, và ở khu vực trung tâm Al-Burey. Lữ đoàn Al-Qassam và tất cả các lực lượng kháng chiến người Palestine đã được chuẩn bị đầy đủ để đối đầu với cuộc xâm lược bằng toàn bộ sức lực và ngăn chặn các cuộc xâm nhập, họ nói. Mỹ và các nước phương Tây khác đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Israel, nhưng kêu gọi nước này khoan tiến công trên bộ vì lo ngại thương vong cao đối với người dân Palestine và xung đột mở rộng. Hamas được hậu thuẫn bởi Iran, nước cũng hỗ trợ lực lượng dân quân ở Lebanon, Syria, Iraq và Yemen. Quân đội Mỹ đã hứng chịu hỏa lực từ các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria. Washington đã điều thêm khí tài quân sự tới khu vực. Quân đội Israel báo cáo một vụ bắn pháo qua lại mới ở biên giới với Lebanon ngày thứ Bảy, là vụ mới nhất trong những vụ đụng độ nghiêm trọng nhất ở biên giới kể từ năm 2006. Nước láng giềng của Israel là Ai Cập cho biết máy bay không người lái đã rơi xuống nước này hôm thứ Sáu. khu vực này sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ tác động đến tất cả chúng ta. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cảnh báo. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày thứ Sáu qua một cuộc biểu quyết với tỷ lệ áp đảo kêu gọi hưu chiến nhân đạo ngay lập tức giữa Israel và các phần tử chủ chiến Hamas người Palestine và yêu cầu phải cho viện trợ tiếp cận được dải Gaza đang bị vây hãm và bảo vệ thường dân. Nghị quyết do các quốc gia Ả Rập soạn thảo không mang tính ràng buộc nhưng mang sức nặng chính trị trong bối cảnh Israel đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên bộ ở Gaza để trả đũa vụ tấn công đẫm máu nhất của Hamas nhắm vào thường dân trong lịch sử 75 năm của Israel. Nghị quyết được thông qua với 121 nước ủng hộ, trong khi 44 nước không biểu quyết và 14 nước, bao gồm cả Israel và Mỹ, biểu quyết chống. Việt Nam biểu quyết ủng hộ nghị quyết. Cần phải có đa số 2/3 để nghị quyết được thông qua, không tính những nước không biểu quyết. Đại hội đồng biểu quyết sau khi Hội đồng Bảo an 4 lần không thể hành động trong 2 tuần qua. Nó gửi thông điệp đến mọi người là đã quá đủ rồi, cuộc chiến này phải dừng lại, cuộc tàn sát nhắm vào người dân của chúng tôi phải dừng lại và viện trợ nhân đạo phải bắt đầu vào dải Gaza, đại sứ của Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour nói với các phóng viên. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan bác bỏ nghị quyết này, nói rằng Liên Hợp Quốc không còn bất cứ sự chính danh hay giá trị nào và cáo buộc những nước biểu quyết tán đồng là ủng hộ việc bênh vực những kẻ khủng bố phát xít thay vì Israel. Nghị quyết lố bịch này dám kêu gọi hưu chiến. Mục tiêu của nghị quyết hưu chiến này là Israel nên ngừng tự vệ trước Hamas để Hamas thiêu chết chúng tôi, ông nói với Đại hội đồng sau cuộc biểu quyết. Một nỗ lực do Canada sửa đổi nghị quyết nhằm bao gồm những lời lẽ bác bỏ và lên án các cuộc tấn công khủng bố của Hamas và việc bắt giữ con tin đã không đạt được đa số 2/3 cần thiết, thu được 88 biểu quyết ủng hộ, 55 biểu quyết chống và 23 biểu quyết trắng. Khi lo ngại lớn dần về việc xung đột có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh rộng hơn, Hội đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn sự bất ổn và leo thang bạo lực hơn nữa trong khu vực và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và tất cả những ai có ảnh hưởng đến họ phải hành động hướng tới mục tiêu này. Đại hội đồng kêu gọi Israel rút lại lệnh cho thường dân ở Gaza di chuyển về phía nam của vùng đất này. Israel đã ra lệnh cho khoảng 1,1 triệu người ở Gaza, gần một nửa dân số, di chuyển về phía nam vào ngày 12 tháng 10. Đại hội đồng cũng kiên quyết bác bỏ mọi nỗ lực cưỡng bức chuyển dời thường dân Palestine. Israel đã tuyên bố sẽ quét sạch Hamas, thế lực cai trị Gaza, sau khi những phần tử chủ chiến của nhóm này giết chết 1.400 người và bắt hàng trăm con tin trong một cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10. Israel đã tấn công Gaza từ trên không, áp đặt vòng vây và đang chuẩn bị một cuộc xâm lược trên bộ. Nhà chức trách Palestine cho biết hơn 7.000 người đã thiệt mạng. Đại hội đồng kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả thường dân đang bị giam cầm bất hợp pháp. Hamas không được nêu tên ở bất cứ đâu trong văn bản. Các nhà ngoại giao Nga ngày thứ Sáu đã bác bỏ cáo buộc của Nhà Trắng nói rằng quân đội Nga đang hành quyết binh sĩ của chính họ nếu họ từ chối thực hiện mệnh lệnh trên chiến trường ở Ukraine. Bất cứ ai bịa ra những lời nói dối không tưởng này chỉ có thể là một người có trí tưởng tượng quá phong phú, Đại sứ quán Nga tại Washington cho biết trong bình luận được hãng thông tấn RIA Novosti đăng tải. Và tất cả những điều này chỉ đơn giản là để biện minh cho cuộc phản công thất bại được quảng bá rầm rộ của Ukraine. Để chúng tôi nói một cách đầy trách nhiệm rằng tất cả những lời bóng gió về chuyện này trong những phát biểu của người phát ngôn Nhà Trắng đều là dối trá. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng chính phủ Mỹ có thông tin cho biết quân đội Nga đã hành quyết những binh sĩ từ chối thi hành mệnh lệnh. Chúng tôi cũng có thông tin rằng các chỉ huy Nga đang đe dọa hành quyết toàn bộ các đơn vị nếu họ tìm cách rút lui trước hỏa lực của Ukraine, ông nói. Ông Kirby không đưa ra bằng chứng nào cho những phát biểu của mình. Ukraine đã phát động một cuộc phản công, vốn đã giành lại các ngôi làng ở phía Nam và phía Đông, nhưng đang diễn tiến chậm hơn so với cuộc tiến công vào năm ngoái qua vùng Đông Bắc Ukraine bị chiếm đóng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu cho biết tổn thất của Nga đã tăng đáng kể trong tuần qua. Ông nói những tổn thất này bao gồm ít nhất một lữ đoàn binh sĩ đang cố gắng tiến về thị trấn Avdiivka ở miền Đông. Một quân nhân dự bị của lục quân Hoa Kỳ bị cáo buộc xả súng vào một sân chơi bowling và quán bar ở thành phố Lewiston ở bang Maine, khiến 18 người thiệt mạng, được tìm thấy đã chết sau một cuộc truy lùng kéo dài 48 giờ. Thi thể của Robert R. Card, 40 tuổi, được phát hiện vào tối ngày thứ Sáu tại một khu rừng cây ở thị trấn Lisbon Falls lân cận, gần nơi cảnh sát điều tra tìm thấy chiếc xe mà ông ta sử dụng để bỏ trốn không lâu sau khi xả súng vào tối ngày thứ Tư, cảnh sát nói. Trưởng đặc trách an toàn công cộng bang Maine, Mike Sauchuk, nói với các phóng viên trong cuộc họp báo vào tối khuya rằng ông Card dường như đã chết vì một vết thương do tự bắn súng. Ông không cho biết nghi phạm được cho là đã chết bao lâu hoặc điều gì đã giúp nhà chức trách xác định được vị trí thi thể của ông ta. Tổng cộng 18 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vụ tàn sát tối ngày thứ Tư, bắt đầu khi tay súng bắn súng trường bên trong sân chơi bowling Just In Time Recreation. Sau đó thực hiện một vụ tấn công khác, vài phút sau đó tại nhà hàng Shanghi's Bar and Grill, cách đó vài dặm. Nhà chức trách không đề cập đến động cơ khả dĩ của vụ bạo lực súng ống, cũng như không tiết lộ nội dung của một ghi chú của tay súng mà cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy sau vụ xả súng. Ông Card, một trung sĩ quân dự bị lục quân đến từ thành phố Baldwin gần đó, được nhà chức trách mô tả là người hướng dẫn sử dụng súng đã qua đào tạo, từng là chuyên viên nguồn cung xăng dầu khi làm nhiệm vụ tại căn cứ quân sự dự bị ở Saco, Maine. Giới chức chấp pháp cũng cho biết ông ta có bệnh sử tâm thần và đã được đưa vào cơ sở điều trị tâm thần trong 2 tuần vào mùa hè năm 2023, sau đó được cho xuất viện. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Vì quận 8 Sài Gòn có chùa Chén Kiểu, tất nhiên đó không phải là tên chính thức mà dân gian tự đặt. Dựa trên các đặc điểm của ngôi tự này thì kiến trúc trang trí được tận dụng ốp các miễn chén, sành sứ tạo nên nét mỹ thuật độc đáo cho ngôi chùa. Bà Lê Thị Dung, một người làm công quả, đã cho biết vậy.
Hồi xưa là chùa Chén Kiểu, bây giờ nó kêu chùa An Phú. Trước cái năm mà giải phóng tới giờ luôn á, đã có rồi. Tại ngày xưa là như kiểu người ta thấy bị chén nhiều quá, ta đập đắp vô, ta làm cái chùa để ta gọi là Chén Kiểu, chùa Chén Kiểu.
Đây là một ngôi chùa cổ. Theo tư liệu thì chùa được tạo lập từ năm 1847 và bắt đầu ốp các miễn sành trang trí hồi đầu thập niên 60 ở thế kỷ trước. Nghe nói rằng có tới 30 tấn sành sứ phế liệu các loại được gắn ốp ở chùa. Trong niềm tin tín ngưỡng, bà Dung nói tiếp.
Chỉ cầu nguyện là có sức khỏe với con cái cho học hành tới nơi tới chốn thôi. Chứ cô không cầu mong cái cao sang gì hết trơn á.
Các miễn sành được kết hợp hài hòa khiến ngôi chùa sắc màu và tinh tế trong thể hiện tinh thần Phật giáo. Đó là nhận xét của bà Đào.
Sư chủ chùa này á, là hồi đó là tay tạo dựng luôn á. Tự chùa là xin mấy trong mà lò chén về cái cắt ra hay cắt ra. Chứ Bình Dương á mấy lò đó ta chở xuống ta cho.
Trong khuôn viên chùa còn có nhiều tranh và phù điêu được ghép bằng miễn sành sứ Chén Kiểu, thể hiện các nội dung Phật giáo như tượng Bồ Tát, chữ vạn, hoa sen. Cách chùa không bao xa là kinh đôi được đào từ thập niên 1910 do người Pháp khởi xướng.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.